Thấy
Ừ. Sao
chưa?
mà
Mới lúc
lại
đó mới rõ trong trượt có thanh, trong thanh có trượt.
sao mà ba con cũng thương lắm thầy, mà sao con chưa có ôm không cứng gì thầy, sao kỳ vậy thầy, con thương ba con lắm đó chứ.
Con này cũng vậy.
Dạ.
Bởi vì cái điện nó khác.
Dạ.
Con ôm cái điện chứ con đâu ôm cái sắt mà con phải lo. Cho nên nhiều khi thiền rồi thích quá ôm gì, nhưng mà ôm gì đây. Nhiều trước tại tu cũng vậy, ôm ông tư sung sướng lắm, ôm tư rực mở nó không thấy ông tư. Mở mắt không thấy ông tư.
Tại sao
nhà ta
mỗi
đã
khi có tiền mà thấy thầy thì con khóc này lắm.
Hả? Đó rồi lần dẫn tới sau cái nhờ cái cảm xúc đó cái hồn nó mới mạnh, nó đi lên. Nhờ cái rơ lụy đó cái hồn nó mới đạt tới cái vững thanh cao. Thì lúc đó thơ thi của cụ nó khác, thơ thi ngày nay khác, và thơ thi của 3 năm sau nó khác. Cũng làm bài vậy mà nó khác. Một đề tài làm 20 bài như không.
Dạ thưa thầy, con nghe người ta nói là những người làm thơ được là họ phải học, đi được, đi học cao thì người ta
không có
làm.
Cái đó là cái hồn thơ là phần điển thanh nhẹ mà thôi. Càng thanh nhẹ thì càng làm gọn ghẽ hơn, và càng trượt thì làm dài hơn. Nó rung động tâm hồn, nó mở rồi mình mới nhẹ. Nhiều người khóc lắm, chứ nhiều người khóc cho đến nỗi cha mẹ họ cũng ghét luôn thầy nữa. Tại sao gặp ổng khóc, gặp tôi chết chắc nó không khóc quá.
mà cha mẹ mình chết khóc không, thấy nó khô khan quá.
Nó khô
khan. Cũng nó khóc mà nó khô, mà mình nói mình thiệt.
Rồi đây nó khóc
cũng thương cha mẹ mình lắm, nhưng mà thấy nó khô quá.
Và lại mở trí.
Dạ.
Nó có cái lợi cho nó mới khóc chứ.
Dạ.
Và tại sao những người Pháp không mới gì khóc? Nghe không? Tự nhiên qua kia sang tan ngồi khóc, chuyện gì khóc, khóc nức khóc nở vậy ngồi khóc, chuyện nó bên trong.
Mà chúng con á, gặp thầy 1 năm rồi thấy cái sự tu hành nó đổi thay,
đổi thay nhiều lắm, tiến bộ nhiều.
Thấy nó khác, mỗi năm nó mỗi khác,
tâm hồn càng ngày càng khác. Nhưng mà cứ trượt lưu thanh mà gặp điển là rút rồi. Khóc nó là cái trưởng nó đi ra rồi, cái tâm nó nhẹ. Cũng như Tuấn ở bên Mỹ là cứng đầu lắm, làm sao khóc. Khóc, nhưng mà bây giờ khóc hoài đó. Cứ nhớ tôi khóc. Mà khóc rồi thì nó biết thơ lưu loát, mà thi thơ nó lại hay nữa. Khóc bài lá thư. Hỏi cho bây giờ bà Hồ Văn Em khóc biết bao nhiêu rồi. Khóc mấy năm rồi đó. Bây giờ thơ bà viết bài nào cũng là triết lý không? Bằng đầu chặt tôi cái đó, bằng đầu viết thơ tình với tôi đấy cái đó, rồi mới ra triết lý. Mà triết lý của ba cũng cao siêu hay lắm, chứ có thâu băng hết. Sau này sang những cái cuốn nó nhiều nghe vui lắm. Nhiều khi ba viết rồi ba cũng mắc cỡ tại sao. Tôi nói cứ dựng như kêu tôi bằng thằng cũng được, chửi tôi cũng được, kêu tôi là người yêu cũng được, kêu tôi bằng cha, mọi trạng thái tôi trả lời hết. Hết chửi tôi nhiều chừng nào là học được nhiều chừng nào, được gần nhiều chừng nào.
Đâu có thể vô lễ
vậy đó. Kêu bằng mi, kêu bằng thằng, tức quá. Sao mà tao thương nhà mi nhiều quá. Cũng dính đó, tụi này có đất cười cái lắm. Nghĩa là bà thành thật, cái gì trong này tôi dặn, cái gì trong này có cái gì, cứ dịch. Muốn chửi người ta, cứ dịch chửi cho hết. Nó vui à. Tức chừng nào chửi, chừng nấy chửi rồi nó mở trí. Viết thơ nói nặng lắm. Nhưng mà trả lời rồi cái thua.
Bà cũng hay diễu quá ha thầy.
Không mới bà nghe cái luôn luôn luyện cái luồng điển của bà cho nó mạnh.
Dạ.
Thành ra ai có cái gì buồn bực đau khổ là tới bà dạy nghe hết. Vì bà luyện vô trong đó.
Dạ.
Thấy không? Bà tu ban đầu tôn kính tôi như bậc bậc thầy mà sau này bác kêu nó bằng thằng quá chứ. Rồi trong sau đó có triết lý mà vững hơn, mà phá mê phá chấp, mà đứng ở trong cái thức bình đẳng hòa đồng thì bà mới cứu mình. Cho nên tôi ở đây mà tôi dạy từ ở Việt Nam mà một người thành ra bây giờ y cũng thì nhân đàn, nhưng mà y cứ sợ hoài, người ta tới người ta đau khổ này kia kia, nói chuyện bán chập cho mở hay nhẹ, họ biết thơ hoa sắc nha.
Sao bà Sáu Kỳ á, bà nói là bà tới gần ông Hồ Văn Em á, không có nhẹ bằng bà Hồ Văn Em.
Bà Hồ Văn Em nhẹ hơn.
Nhẹ hơn là
tại vì bà được điều luyện. Ông Hồ Văn Em đâu có làm cái gì đâu.
Ông cũng hiền quá.
Ông thì ông hiền thôi chứ ông không có nói
dạ, lý. Đúng rồi.
Ông không có một cái luồng điển về văn hoa. Dạ. Thì bà này có luồng điển về văn hoa, tôi mới chuyển luồng điển bà này để nói đạo. Nó tùy theo người nói chứ không phải người nào nói cũng được. Dạ. Thành ra tới bà đó, bà nói chuyện vui lắm. Bà nói này, nói kia, ăn chặt này, bà mở đạo. Thành ra hồi đó bà viết thơ đâu có phải như bây giờ lưu quá, viết thơ lâu thôi, làm thi thơ cũng làm ẩu, câu này câu kia tắt lắm hết. Tôi thấy cứ việc viết, đừng có học. Nếu có người ta chỉ dạy luật thơ bình trắc, tôi nói đừng theo, để tự nhiên nó phát ra. Thế bây giờ bà làm viết thơ hay lắm. Bây giờ mọi người thích nghe cái băng bà viết cho tôi.
Mà con thấy vui chứ thầy. Bà viết lời này cũng thấy vui.
Con có nghe
lời
em
đây. Dạ. Bà viết lời này
vui lắm. Phát chấp mà. Người ta tu người ta đâu có dám nhận mấy cái thơ đó.
Dạ.
Cái này cứ dịch tăng công. Cái này là đã từ ở Việt Nam đã cho phép rồi mà.
Dạ.
Cho nên hồi đó cha xuống cho nó tụi bay mà muốn động loạn về tình yêu á, tụi bay cứ dịch yêu thằng Tám đi. À, tụi bay cứ dịch thơ yêu thằng Tám đi để coi thứ nó trả lời sao. Cha nói vậy đó. Còn đây tụi nó viết thơ tình rất nhiều. Viết thét rồi thua, viết không nổi, nó thôi thưa cha. Đứa nào cũng kêu bằng cha hết. Đi con khỉnh nó cũng viết bằng đầu, cũng đi với bà Hồ Văn Em cũng viết thơ tình yêu thét rồi nó thôi thôi, không có viết nữa, viết cho kêu cha nói, kêu cái này kỳ quá. Trả lời cho nó vui lắm. Chứ hồi đó cha sợ tụi nó bị mê loạn và delay mấy ông giải phóng cho nó con lo tu đi, chứ thôi tụi con mà bị sa đọa xuống khó cứu, cho nên tụi nó mới biết thơ hướng về tôi rất nhiều, ngày nào cũng có thơ tình hết á. Ra đường gan chẳng ôm mung, tình nó đồn loạn lên. Mấy ông Tám bây giờ loạn hết rồi.
À, cho nên thì các cụ có câu nói như kỳ là tâm ngầm thì đấm ngầm giúp chết voi, còn loi choi thì nó không có cái chuyện gì hết.
Nó có chuyện gì hết. Giấu là không có được, mở ra, mở hết.
Lời
hồi trước tôi thứ bảy chủ nhật đó, tôi nói à, các bà các chị mà giận chồng mà tới chửi tôi, còn các ông giận vợ tới chửi tôi, cứ thứ tôi trả lời nói, nếu tôi trả lời nói về đừng chửi bà nữa, nếu tôi trả lời nói về đừng có chửi ổng nữa, cứ chửi đại trong mặt đi rồi tôi trả lời cho. Thành ra vui lắm, buổi thứ bảy là vui lắm.
Hồi lên thiền đường Hồ Văn Em không hả thầy?
Ừ, thiền đường Hồ Văn Em chiều thứ bảy.
Thế thiền đường Hồ Văn Em rộng rãi hả thầy?
À, rộng.
Mà sao lại ngộ thầy, chỗ đó nó có điển quá thầy.
Ừ.
Đợi ngồi cục thềm ha, xứng với hai người đó chuyện đạo, mọi người mình cũng có điển thầy.
Ừ, dạ.
Con nói sao mà điển đâu, mình đi dịch tê, là lúc đó điển mới. Nó tê của mình á.
Trong gốc cây nào cũng có người ta ngồi nghe pháp hết, khi tôi giảng là đông lắm. À, thì sau này mình đi con đường đâu có sai, mình phải học cái nhẫn, mình phải học cái khôn. Cho nên tại sao người ta càng tu người ta nói tôi là học trò của các bạn là sao? Không muốn học nữa, chứ chắc gì mình hay, chứ chắc gì mình là người đắc đạo, phải học nữa. Thì một người dạy một chút mình mới nói không, mà không có nhiều người dạy làm sao mình biết được ông trời?
mình là học viên của cả càn khôn vũ trụ thì tiếng gió nó cũng đang dậy mình, mà nước đang chảy trước mắt mình cũng đang chảy, đang dậy mình mà mình không hay.
Sao cái đó nó cao siêu quá thầy?
Sao cao siêu? Rõ ràng trước mắt đó, chính mình dòm cái con sông nó đang làm việc. Nếu con sông đó nó không làm việc thì cái nước nó không có, không có thành lập được. Mà con sông không có chuyển, biển mà không có động thì đâu có gió. Thấy chưa? Mình từ đó mình truy tầm ra chân lý. Thấy không? Cái việc làm của nó trôi chảy. Nhưng mà mình lại, mình ngồi đó mình không làm mà mình chê với kia. Hỏi tình thương của con sông sống động, tại sao tình thương mình lại hạn hẹp? Thấy không? Sự thanh tịnh của con sông đã đưa mình đến đâu trong giây phút mà mình đang dồn sự chuyển động của con sông? Từ từ nó chuyển hóa, từ nước mà nó tạo ra con cá. Nhờ cái chất nhớt đó mà nó quy tụ luồng điển của cả bầu trời thế giới. Nó hoạt động tăng tăng ti ti, rồi nó hoạt động thành con cá nhỏ, rồi tạo ra con cá lớn. Thì Thượng Đế chỉ ban có một tia sáng chút xíu thôi, nhưng mà nó thành cái luật hoa sanh tại thế, hiển hiện trước con mắt của chúng ta. Trong một nước, cái con đường nước chảy của dòng sông, mà nó để thức trong đạo tâm của chúng ta, dồn dưới mặt sông thay hình ta. Tại sao có những cái chuyện siêu diệu như vậy? Sự phản ảnh đó ở đâu? Không có thiên không quang chiếu thì mình đâu thấy cái hình mình ở dưới mặt sông. Nếu nó là nước trong bóng tối thì không bao giờ thấy cái hình của mình. Nhưng mà nó nước, nước được sự quang chiếu sáng suốt của càn khôn vũ trụ thì mình mới thấy cái hình của mình. Thì cái hình của mình từ đâu mà có? Từ siêu nhiên mà có. Thấy không? Cái hình của mình không phải là có thể năng tạo ra được. Thấy không? Mà chúng ta không có thể nói rằng nước chiếu ra cái hình tôi. Không. Sự siêu diệu cả bầu trời thế giới chiếu ra cái hình tôi. Cái tivi đó còn hay hơn cái tivi này. Thấy không? Tại sao không hiểu cái cảnh siêu nhiên của mình mà đâm ra động loạn? À, thì trong ta có tất cả, không thiếu một món gì. Có thanh tịnh, chính ta động mà thôi. Tất cả đang làm việc theo định luật và khả năng của chính mình. Thì mình phải trở về với khả năng của chính mình, mình mới thấy định luật của Thượng Đế. Thấy không? Mình mới thấy siêu văn minh là cái gì. Dồn xuống mặt sông mà thấy hình mình, và xét sâu cái hình của mình thì mình thấy sự siêu văn minh của Thượng Đế có đây. Nếu mà con sông đó không có đèn đuốc, không có ánh sáng của bề trên quang chiếu thì làm sao thấy cái hình mình hiện ở trên mặt sông? Cho nên chúng ta có một cõi bề trên. Cho nên người thế gian, người tu nói là bồng lai tiên cảnh, ai lại không thích? Cái giới trong lành, thanh nhẹ, ai lại không thích? Thấy không? Cho nên mới chứng minh rằng chúng ta là từ cõi tiên gian trần học hỏi. Nói tới cảnh tiên ai cũng thích. Trở về đi để thấy. Cây cỏ cũng biết nói chuyện, bông hoa cũng biết đàm đạo. Cả đều có cái hít vô và thở ra và có thể di chuyển sống động. Càng cao càng thấy sự phát triển văn minh của khối thanh điển là chủ thể. Cái bông này không có điển làm sao cái bông xanh trưởng lên được? Thấy không? Điển là chủ thể của cái bông này. Đó, cái vạn vật là điển là chủ. Mà bây giờ chúng ta tu cái gì đây? Chúng ta trở về với điển của chính chúng ta, trở về trong sự chơn giác của thâm tâm, chứ không đi ra ngoài lề của đạo pháp. Cho nên càng tu thì càng được phát triển, càng tu tâm thức càng dồi dào và sống động, mới thấy rằng con đường của ta đã có từ lâu. Chúng ta phải trở về. Chúng ta có một căn nhà rất tươi đẹp thì chúng ta phải trở về với căn nhà đó, không nên bỏ nó nữa. Nếu bỏ nó thì người khác sẽ sẵn sàng chiếm cái căn nhà của chúng ta. Cho nên càng tu càng thích thú trở về với cái nội tâm. Mà trở về với nội tâm mới tìm ra sự bằng an. Rồi mới thấy Kinh Thánh đã nói đúng, mới thấy Ly Phật nói rất đúng. Vì Ngài đã qua, Ngài đã vượt qua biết bao nhiêu khổ nạn, Ngài mới thoát ra những câu nói chính đáng và không bao giờ thay đổi cho chúng sanh để thức tâm. Mà trong lúc mình chưa tu, chưa thực hành, mình chưa thấy giá trị của kinh điển thì mình dùng cuốn kinh mình khinh được. Nên ta lo làm ăn kiếm tiền, chứ cha đưa cuốn kinh này đọc nó có xu nào, nó không chịu. Thấy chưa? Mà chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta thấy cái giá trị này nó là đời đời bất diệt. Cái của này mới thật là của, còn cái của kia không phải là của thật. Thấy rõ chỗ đó à? Cái của đời đời mới là cái của thật. Còn cái cửa tạm bỡ này nó đâu, nó chỉ theo cái thể xác này, phục vụ cái thể xác này trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi, nằm trong định luật sanh lão bệnh tử. Cho nên chúng ta tu là tu về điển mới là kêu bằng giải thoát. À, trên những cái tôn giáo khác cứ nói chuyện lý, ông này ông kia ông nọ, nhưng mà làm sao để thấy? Chưa có ai thấy. Thành ra cũng đi dự hội nhiều vậy nhưng mà không biết đạo. Đạo trong ta, đạo trong tâm. Địa ngục cũng tâm, thiên đàng cũng tâm. Làm sao sửa tâm trong lành là kêu bằng giải thoát. Mà tâm còn động loạn, hơn thua thì tâm đó khó giải thoát. Cho nên tu về điển rồi, đi đâu ở góc nào chúng ta cũng thấy sự siêu diệu của trời Phật, siêu diệu của Thượng Đế. Ngay cái ghế ta đang ngồi cũng là thấy sự đóng góp của biết bao nhiêu sự thông minh của loài người, mà nhiều năm nhiều kiếp mới có được cái ghế cho chúng ta ngồi. Vì chúng ta ngồi không đi ta quên ơn những người đó sao? Chúng ta phải nhớ ơn. Và càng nhớ ơn thì càng thấy sự siêu diệu của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta lại được kêu gọi tâm hồn và phải tu. Và tu cho nhiều đấy chứ, để đóng góp và hoàn trả lại cái nợ cả càng khôn vũ trụ. Chứ đâu phải cái nợ đơn giản cái ghế mà ta nói đây đâu. Cái này từ đâu mà đem đến? Thì chúng ta đã mượn rồi, bây giờ chúng ta phải hoàn trả về nợ đó. Cho nên đòi hỏi sự dày công của người thực hành là này. Cho nên hành giả tu mà không chịu hành, dùng lý hoài thì không có đi đến đâu. Nói thì hay thiệt, nhưng mà dòm lại thì tánh tình chưa đổi. Nghĩ cho tu cái gì? Vì trật tự của mình chưa đạt. Trở lại trật tự sẵn có của chính mình mới là được. Dù bất cứ những cái chuyện oan ức gì xảy đến, mình chỉ học cái chuyện nhận thôi. Khi nó xảy đến cho chính mình, chẳng qua Thượng Đế mượn đó và để giáo dục cho chúng ta học chỉ nhận mà thôi. Còn nếu mà không nhận thì tự để cho họ lôi cuốn mình mà thôi. Nếu mình cãi lại thì chắc chắn là đối phương nó phải lôi cuốn mình. Thấy không? Mà mình học chỉ nhận hòa thì cái gì rồi đâu vào đấy. Bởi vì mỗi người đang trụ trong cái tiểu thiên địa, trong cái thể xác giới hạn, chứ đâu có phải vô giới hạn. Thì người đó có hung hăng cách mấy đi nữa rồi họ cũng phải trở về với họ. Qua cái cơn náo loạn của họ, rồi rốt cuộc rồi họ sẽ êm. Chứ họ không có thể không chế phần hồn mình được. Phần hồn mình không mất, tại sao mình phải lo? Cho nên mình ở Việt Nam ra đây của cải mất rồi, nhưng mà hồn không mất, vẫn còn nguyên. Thì chúng ta nên giữ phần hồn để đền đáp tất cả những cái gì mà người ta đã ân độ cho chúng ta. Chúng ta phải cố gắng giữ phần hồn. Điều đó là điều quan trọng, điều cần thiết. Cho nên phải tu bổ sửa chữa lại cho phần hồn càng ngày càng toàn hảo hơn. Mà càng tu bổ thì mình thấy rõ rằng mình có tội từ tiền kiếp. Mà bây giờ mình còn tiếp tục bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này. và phải tự hoàn tất cái tội này, ăn năn càng sớm càng tốt. Nếu không ăn năn thì không có kết quả. Cho nên bề trên luôn luôn khuyến khích, nói rằng có tội nhưng mà biết tu thì bề trên cũng xóa. Thấy không? Biết tu là biết gánh vác. Còn con người không biết gánh vác lên mình thì chỉ làm phiền Thượng Đế mà thôi. Cha mẹ thế gian cũng vậy. Thằng con biết gánh vác gia đình, cha mẹ đỡ lo. Thấy không? Mừng. Cha mẹ đâu có phải ăn thêm của nó và lấy của nó được. Cũng ngày hai buổi là cùng. Nhưng mà vì thấy nó biết lo và biết gánh vác thì cha mẹ mừng. Mà chúng ta biết tu, biết gánh vác thì Thượng Đế mừng. Thấy không? Cho nên phải làm điều đó là điều quan trọng. Cho nhiều người tu nữa, tôi tu theo Phật, nhờ Phật độ, cái đó không được. Phải gánh vác cái ý thức hành động của Phật, làm thế nào đạt được kết quả. Tu theo Công giáo cũng vậy, mình ý thức Jesus Christ làm thế nào mà lại có nhiều người theo. Phải cái hành, lập hạnh cao mới có người ta theo. Hạnh hy sinh, mà hy sinh cả thể xác. Thế không? Còn nếu mà chúng ta không có hạnh hy sinh thì chúng ta chỉ đòi hỏi sự hy sinh của vạn linh thì tội càng ngày càng chậm chắc. Biết ăn cho bổ thôi, ăn thịt bò cho bổ, thịt gà cho bổ, thịt gì sát giết để mình sống, thì cái đó là phải sự tâm thôi. Càng ngày càng rước cái trượt là cái tâm tội. Còn chúng ta ăn đây là bữa nay tôi vay, nhưng mà mai tôi phải trả. Tôi bằng lòng trả. Có sự sống để tôi học, tôi tu, tôi giải thoát. Kiếp này tôi bị đọa ở trần gian, nhưng mà tôi muốn trở về quê xưa chung cũ của tôi. Tôi phải tu. Nguyện với trời Phật. Ngay trong bữa ăn, tâm chúng ta cũng nguyện như vậy. Kiếp hướng độ vạn linh và đồng về với chúng ta. Chứ không phải là ăn để tôi hưởng, ăn cái này để tôi mập mạnh và để hà hiếp. Không được làm gì đó. Chúng ta tội nhiều lắm. Tội đây mình không có người nào không có tội. Từ đầu chí chân đều có tội. Cái nghiệp sát ở thế gian này, người càng đông nghiệp càng nặng. Ai có gì thắc mắc hỏi đi. Thôi mai mình đi về, không ai thắc mắc mai mình đi sớm hả?
Dạ. Thôi. Không có được. Hỏi đi,
ngày mai đi à. Ngày mai đi mà không có ghé mặt xây hả?
Đi giảm xong.
Cái đi mặt xây chứ.
Giờ mà xây có thắc mắc không?
Vô vi không sợ gì hết. Những người cao chừng nào tới hỏi càng cái thú hơn. Đi gì? Nghĩa là chiếu cho tùy mọi trình độ.
Đã thắm nhiều rồi. Giờ cầu thầy nói. Giờ thì cũng còn nghe. Vậy giờ cũng còn chưa biết gì mà hỏi.
Thì ráng tu trên cao. Tâm 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 để như là
cũng như vừa rồi để giải
thích chỏi lại cái coi sao
như nước như ai mình chói. Soi mình thấy chuyện là chí lý với con sông. Thầy cũng nói là con sông cũng có một cái việc để mà
triết lý để tu học.
Dạ, dạ. Thì con sông tự nhiên tại sao có nước lớn có nước rộng rồi có khi trong có nước đục rồi sao mà tại sao mà mình dòm ở dưới mà mình thấy luôn thấy mình lại ở dưới nước. Thì thầy nói thì con thấy thật là chỉ lý mà là con hiểu thêm được nữa.
Cái này cấu trúc bởi siêu nhiên. Dạ. Chứ đâu phải gì không ở đây có đâu.
Dạ.
Mà sợ họ hà hiếp. Ông trời bảo tôi ra tôi không có sợ dạ. Ai thấy. Dạ. Sợ tôi hà hiếp người ta tôi bị tội mà thôi.
Dạ.
Con muốn hỏi gì?
Dạ. Thấy được.
Thanh tịnh, trật tự. Đó là trật tự của càn khôn. mà mình không có trật tự làm sao mình dồn con sông mà mình thấy cái chuyện đó là chuyện gì. Nó là chân lý mà. Cho nên mình ở trong này có ngũ sắc, có ngũ tạng, có ngũ sắc. Ngũ sắc, ngũ quang, quyền sắc, quyền quang. Cho nên mới cảm nhận được ánh sáng của mặt đẹp. Thấy rõ chưa? Nhưng mà người ta đâu có hiểu là tâm này tôi có lâu rồi tôi mới sản xuất cái này ra. Chứ không phải cái này là quan trọng hơn cái này. Cái này quan trọng hơn. Chiếc xe hơi tôi đang đi cũng nhờ cái ngũ tạng này mà biến chế ra chiếc xe. Tại sao nó xe hơi? Không có hơi sức máy mà nó chạy được. Có ga đốt, có xăng vô đốt, đốt rồi nó thành cái hơi hơi, nó ép nó mới chạy được. Mình có hơi mới nói chuyện được nè. Cái xe này mình có mà. Xe mình có trước khi hơi, trước khi có cái xe kia. Có trời ơi. Rồi nhiều người tuổi thân nên tôi qua đây xong không được cái xe hơi buồn. Có xe hơi đâu nè, chứ đi đâu kiếm xe hơi nữa.
Thầy có nhiều người đi du khổ nhưng mà có không có hiểu cái ba cái quy gì đó này, quy
Phật,
quy
Phật, quy Pháp, quy Tăng.
Thầy xin thầy các quy
ấy nghĩa lâu rồi. Quy Phật là trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Sao? Quy Pháp là có một đường lối hành chuyển để giải nghiệp cho chính mình. Quy Tăng biết mình là ai.
Thầy có nhiều người đi du khổ nhưng mà có không có hiểu cái ba cái quy đó này, quy
Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng.
Thầy xin thầy các quy
ấy nghĩa lâu rồi. Quy Phật là trở về với căn bản thanh tịnh của chính mình. Sao? Quy Pháp là có một đường lối hành chuyển để giải nghiệp cho chính mình. Quy Tăng biết mình là ai để nhiều tiếng lục căn lục căn. Quy y mà, quy là trở về y như vậy. Có gì đâu, quy y đâu có quan trọng. Mà nghe quy y á thôi, vì tôi đã quy y rồi nghe không? Đừng có chọc tôi nữa nghe. Đừng đó là chọc lắm rồi.
Chọc tôi giận nữa.
Quy y là trở về với thực chất của chính mình.
Quy
quy là trở về quy y, y như hồi xưa.
Dạ, y
có nhiều đó thôi.
Mình phải giận dữ.
À, rồi họ nghĩ lầm hơn vô chùa họ đem là đổ lỗi cho ông sư. Nên quy Phật, Phật ở trên bà. Quy Pháp là ông bắt tục tinh. À, theo ông tụng kinh, quy Tăng quy lại ông, tội nghiệp ông chứ đổ lỗi cho ông. Sao? Bây giờ mình trở về với mình đi. Hả? Ở thế gian hay lợi dụng. Cái thằng đó mấy ông thầy chùa cũng khô. Cái nhà thầy nó lại rồi thầy cũng nên tỏ thầy quy y tôi rồi tôi nói mày nghe nghe. Nhiều khi thầy cũng loạn lên, thầy nói bậy nghe theo rồi hư đi. Bởi vì mỗi một người một trạng thái khác, mỗi người một trình độ khác, mỗi người một cái duyên nghiệp khác, nó phải học. Nhiều khi thầy học chưa hết mà thầy nói rồi nghe lại thầy nó hư đi. Phải không? Cho nên mình phải biết đó là mình sáng suốt. Mình tới chùa là mình truy tầm lịch sử của Đức Phật. Tại sao Đức Phật làm thế nào Đức Phật được thành công? Phật có mang sắc thân tứ đại như thế nào? Mà tại sao Ngài ngồi thiền được mà ta thiền không được? Chúng ta phải truy tầm cái đường lối để giải thoát. Cái đó mới là thật sự con người đi chùa. Chùa đã thiền lịch sử của Đức Phật. Chắc phải tới chùa mà đi Phật làm việc trong mình tế xảo ca lên mình, mình giặc lên mình. Ông Phật ông đâu có trả lời rằng ta sẽ làm cho nhà ngươi đâu. Vô cầu 1 triệu cây sâm cũng vậy mà quỳ 1000 lễ cũng như chuyện ông không có trả lời. Mà ông cũng chả có nghe. Thấy rõ chưa? Cho nên mình phải biết mình vô mình truy cầm cái lịch sử đương sinh của Ngài. Tại sao Ngài đi tu? Mà lời mình vô đó mình cầu cho Ngài cho con
làm ăn kỳ này mà làm được thì con chắc cái có cái chùa đó, cái đó là cái sai lầm. Vì ngài đã từ bỏ cảnh nhung lụa của ngài mà bỏ luôn cả cái quyền chánh trị của ngài để đi tu, vì ngài thấy ngài bất lực không cứu được ngài và cũng trả cứu được ngài. Ngài mới ra rừng để tìm một lối thoát cho chính mình, tức là lối thoát của chúng sanh. Vì ngài đang mang sắc tứ đại của chúng sanh, mà ngài thành công thì mọi người đi theo đường ngài chắc chắn phải thành công. Mà người ta không chịu đi theo đường đó, mà ngược lại nói chứ ông tu hay quá, ngày nay ông đắc đạo, ông phải làm việc cho tôi, ông làm gác gian cho tôi đi, đem hình về nhà thờ là chứ ông làm gác gian. Tội nặng chứ không phải là không có tội. Rước ngài về nhà, đem hình ngài về nhà nhưng mà không tu như ngài là tội nặng lắm. Thấy rõ chưa? Lấy sự thông minh lợi những đấng trọn lành là đại tội tại thế. Cho nên mau mau thức tỉnh, sửa mình tu khổ hạnh mới giải thoát được. Ngài đã khổ hạnh, sau cái khổ ngài đạt được cái sự hạnh phúc đời đời. Thích Ca đã đạt, tất cả chúng sanh đều nhận thức điều đó. Bây giờ đi đâu ai cũng nói chuyện Thích Ca, thấy không? Các chùa đề danh ngài đâu phải chuyện dễ, thấy không? Đâu có phải ai muốn làm điều đó cũng được sao? Cho nên chúng ta phải thấy cái gương lành đó mà chúng ta phải lập hạnh hy sinh. Cái thứ nhất, hy sinh tâm hư tật xấu, ghen ghét buồn bực là phải hy sinh ngay, không để lo nữa. Nếu giữ cái bản chất đó là cái thức tâm bị xóa bỏ, chết có tu cái gì nữa cũng chỉ xuống địa ngục mà thôi, không giải quyết được tối thắng. Cái hy sinh, sự ghen ghét toàn diện phải bỏ hết, thì nó mới tâm thức nó mới bừng sáng và nó mở rộng tâm, nó đón được chư Phật chư Thiên. Chứ chư Phật chư Thiên đâu có chịu ở trong căn nhà eo hẹp. Cho nên tâm chúng ta phải mở rộng, mà muốn mở rộng thì phải hy sinh tâm hư tật xấu.